Con số những dược sĩ gốc Việt tại Hoa Kỳ hiện nay khá đông. Theo dược sĩ Bùi Thị Hảo, hiện hành nghề tại San Jose, bang California, thì chỉ nội miền Bắc California không thôi, số dược sĩ gốc Việt hành nghề đã lên tới khoảng 400 người, và tại Nam California thì con số này có thể tương đương hay hơn. Ngoài ra, tại những thành phố khác trên khắp nước Mỹ, nơi nào cũng có bóng dáng của các dược sĩ gốc Việt.
Trên nước Mỹ bây giờ có rất nhiều hội dược sĩ Việt Nam, ở một cái thành phố nào cũng có khoảng 200 dược sĩ mỗi một nơi. Ví dụ như ngay Washington DC cũng có một hội dược sĩ Việt Nam, Texas cũng có một hội dược sĩ, miền Nam Cali có một hội, ở miền Bắc California, Texas và Chicago cũng có rất nhiều dược sĩ Việt Nam. Thì theo tôi nghĩ là cũng vẫn như ngày xưa Việt Nam mình các bà hay chứ con gái đi học được nên rất nhiều dược sĩ Việt Nam mà là con gái.
Để có được bằng hành nghề tại Hoa Kỳ, những người đã có bằng dược sĩ tại Việt Nam hay một quốc gia khác phải qua những trường lớp và kỳ thi như thế nào? Dược sĩ Nguyễn Hùng Thịnh, hiện hành nghề tại tiểu bang Florida cho biết ông đã phải qua một kỳ thi tương đương. Sau khi thi đậu, phải đi thực tập khoảng 500 giờ, làm việc dưới quyền giám sát của một dược sĩ đã hành nghề. Đó là khoảng thập niên 1980. Còn bây giờ, tiểu bang Florida đã nâng con số giờ thực tập lên khoảng 2.000 giờ. Dược sĩ thực tập cũng có thể làm việc cho dược phòng tại một bệnh viện. Công việc của một dược sĩ thực tập cũng giống như của một dược sĩ có bằng hành nghề, tức là cung cấp thuốc cho bệnh nhân theo đơn bác sĩ. Tuy nhiên, đối với những thứ thuốc có thể gây nghiện thì khác.
Trừ có một cái duy nhất đó là làm thuốc cho những cái toa thuốc, kể như là thuốc, tôi không có biết cái chữ tiếng Việt, narcotic. Đồ có thể ghiền chống đau nhức mạnh như là mấy cái đồ mọc tiên hay là cái nhóm thuốc gần giống như vậy thì cái đó phải chính tay dược sĩ làm. Còn tất cả những cái khác thì cái người nội trú vẫn có thể làm được.
Sau khi hoàn tất thời gian thực tập, bước kế tiếp là thi bằng hành nghề của tiểu bang. Nếu đậu, thí sinh sẽ được cấp bằng hành nghề để đi làm việc. Cơ hội công ăn việc làm cho một dược sĩ đi theo con đường này là trông coi một dược phòng bán lẻ. Và đại đa số, các dược sĩ người Việt đều làm công việc như vậy. Bà Bùi Thị Hảo nói về trách nhiệm của một dược sĩ ở một dược phòng bán lẻ.
Cái bổn phận của người dược sĩ đương nhiên là siêu cái toa thuốc cho bệnh nhân. Nhưng mà muốn siêu một cái toa thuốc cho nó đúng á, thì cái người dược sĩ cũng phải có cái được một cái knowledge để hiểu rằng là cái thuốc mà người bệnh nhân đó họ uống đó có phù hợp với những cái thuốc của họ đã uống hay không, hoặc có những cái vấn đề gì mà không có thích hợp, hoặc là xung khắc với nhau, hoặc là xung khắc với cái bệnh trạng của người bệnh nhân, thì người dược sĩ có bổn phận phải gọi lại cho bác sĩ để thông báo cho bác sĩ biết. Và khi mà tiêu cái toa thuốc đó cũng phải tùy theo là bệnh nhân đó, cái bảo hiểm của bệnh nhân họ có trả cái thuốc đó hay không. Nếu mà không trả đó thì mình có bổn phận phải gọi bác sĩ để xin đổi cho một cái thuốc khác tương đương như vậy, hoặc là giúp cho bệnh nhân cũng như là bác sĩ biết có những cái loại thuốc tương tự như vậy mà có thể rẻ tiền hơn để giúp cho cái người bệnh nhân không phải trả tiền nhiều. Khi mà mình tiêu xong cái toa thuốc đó, mình cũng có bổn phận phải nói cho bệnh nhân hiểu cách sử dụng thuốc và giúp họ uống thuốc làm sao để cho nó đúng cách và giữ thuốc cho nó đúng cách để cái thuốc nó có hiệu quả.
Dược sĩ cũng có thể làm việc cho dược phòng trong bệnh viện, cung cấp thuốc theo đơn bác sĩ cho bệnh nhân tại bệnh viện. Một công việc khác của dược sĩ bệnh viện là tham gia vào toán lâm sàng để cùng với bác sĩ, y tá đem đến cho bệnh nhân sự chữa trị tốt nhất. Xem xét coi những thứ thuốc được bác sĩ kê toa có đúng phân lượng hay không, những thứ thuốc cho bệnh nhân sử dụng có kỵ với nhau hay không, vân vân. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì, các dược sĩ đã có bằng cấp tại Việt Nam hay một nước khác có thể xin vào học lại chương trình dược tại Đại học Mỹ. Tùy nơi, tùy trường, nhưng thường thì họ được miễn 2 năm dự bị dược, và thời gian học chỉ còn chừng 3 hay 4 năm, rồi sau đó thi bằng hành nghề của tiểu bang và ra hành nghề như đã nói trên. Nếu là một học sinh trung học tại Hoa Kỳ mang ý định theo đuổi ngành dược sau khi lên đại học, thì dược sĩ Loan Vũ hiện hành nghề trong chức vụ giám đốc về pharmacy tại Bệnh viện Riddle Memorial trong thị trấn Media, bang Pennsylvania, đưa ra lời khuyên như sau.
Người học sinh nên làm những cái volunteer service,
cái tình nguyện để đi làm việc cho những cái cơ sở liên quan đến ngành dược phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Một là họ có thể làm ở trong bệnh viện, hoặc là ở những người retail pharmacy, cái ngành thuốc, hoặc là họ có thể xin mấy cái cơ quan sản xuất về thuốc là cho họ volunteer. Hồi kia mình làm như vậy cho nên mình mới biết là cái ngành nào trong cái pharmacy mình có thể biết được, bởi vì cái ngành pharmacy đó nó rất là đa dạng, mình có thể làm được rất là nhiều việc.
Bà Loan Vũ cho biết, học từ đầu để trở thành dược sĩ phải mất 6 năm đại học. Trong trường hợp của dược sĩ Loan Vũ, sau khi có bằng hành nghề, bà còn học thêm bằng cao học về quản trị kinh doanh. Bà từng làm việc cho nhiều bệnh viện, tham gia vào việc cải cách hệ thống cung cấp thuốc cho bệnh nhân nằm viện, chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống tự động để có thể kiểm soát việc điều trị thuốc men chặt chẽ hơn, hầu giảm thiểu tối đa những lỗi lầm có thể xảy ra. Tìm cách nâng phẩm chất của dịch vụ thuốc men để chăm sóc bệnh nhân đến mức độ tốt nhất có thể được. Quản lý toán dược sĩ và là gạch nối giữa ban giám đốc với các dược sĩ trong bệnh viện. Ngoài những công việc kể trên, các dược sĩ còn có thể đảm nhận công việc nghiên cứu tìm các thứ thuốc mới cho các công ty sản xuất dược phẩm. Trong những vui buồn nghề nghiệp, dược sĩ Nguyễn Hùng Thịnh tâm sự.
Hàng bảo hiểm y tế của bệnh nhân, đôi khi có những món thuốc họ không chịu trả, mình phải kiếm cách nào để cho họ trả. Có thể là mình phải liên lạc với bác sĩ của họ, yêu cầu bác sĩ của họ liên lạc với hàng bảo hiểm y tế. Hay là mình kiếm có được cái lý do nào đó để đúng để mà họ chịu trả. Cái đó là một trong mấy cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhì là cái chữ viết của bác sĩ nó rắc rối quá đi. Không có ông nào chịu viết kỹ hết. Mình ráng đọc được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, còn không thì vẫn phải liên lạc với họ để mà xác định cho nó rõ ràng. Cái trở ngại đó là không liên lạc trực tiếp với họ được dễ dàng lắm. Đa số phải đi ngang qua một số thư ký, một số y tá dưới quyền của họ. Trong những trường hợp khẩn cấp thì mình không có làm thuốc được cho bệnh nhân. Thật sự thì cũng có cái hài lòng đó là đôi khi cảm thấy mình cũng có được lợi ích cho người khác. Thì khi mà mình đã về vào nghề rồi đó, thì cảm thấy cái gì nó cũng rất là bình thường. Mình biết cái đó là coi gì gần như là đương nhiên. Nhưng mà đối với một số người khác, khi mà mình bệnh nhân đó, mình có thể trả lời giúp họ được những cái câu hỏi gì, như để thuốc men mày nọ, thì cái đó cũng làm cho mình vui lòng, ít nhất là thấy mình cũng còn có được có lợi cho những người khác.
Cũng theo lời ông Nguyễn Hùng Thịnh thì nước Mỹ vẫn còn thiếu dược sĩ trong ít nhất 10 năm nữa, nên đồng lương của dược sĩ khá cao ngay từ lúc mới ra trường. Tuy nhiên, lương của một dược sĩ thâm niên so với một dược sĩ mới ra trường làm việc tại các cửa hàng thuốc Tây hầu như không có gì khác biệt. Sau đây là một vài con số dành cho các thính giả nào tò mò muốn biết về lợi tức của các dược sĩ làm việc ở những cửa hàng bán thuốc Tây tại Hoa Kỳ. Tại miền Bắc, tiểu bang California thuộc vùng duyên hải miền Tây, nơi đời sống rất đắt đỏ, lương của dược sĩ khoảng trên dưới 60 đô la một giờ. Còn tại bang Florida thuộc duyên hải đông nam Hoa Kỳ, giá sinh hoạt tương đối rẻ, đồng lương khoảng trên 50 đô la một giờ. Và nếu làm giờ phụ trội thì lương sẽ tăng gấp rưỡi kể từ giờ thứ 41 trở đi trong một tuần lễ. Hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích cho các bạn trẻ nào mang ý định theo đuổi ngành dược tại Hoa Kỳ.